无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。
做了不成功。cái chỗ này các đồng tu chúng ta phải hết sức mà phản tỉnh, mà kiểm điểm. Hôm qua tôi chia sẻ với ở Trung Hòa một số đồng tu không biết nhận ra cách nào để mà tu tập cho có lực, không biết tu tập cách nào mà để nó nhìn vào mình, nhìn vào cái biển hiệu của mình, người ta cảm thấy hoan hỉ. Đơn giản, rất là đơn giản. Trong Phật pháp Đại Thừa thường nói cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Đối trị với tham sân si chính là cái định tuệ. Không có giới thì sẽ không có định, không có định thì không thể phát quang ra trí tuệ. Thì như vậy cái khuôn, cái biển hiệu chúng ta nhìn người khác, nhìn người ta sẽ cảm thấy không cảm được. Một cái điều mà hết sức đơn giản để các vị thể nghiệm thử, rồi các vị về hành trì thử, chỉ cần thay đổi những tập khí hàng ngày của chúng ta, không phải là hoàn toàn triệt để, mà là thay đổi khoảng 10%, 20% thôi, thì các vị sẽ cảm thấy trong đời sống thường ngày nó hoàn toàn khác. Tu tập Phật pháp là chuyển đổi tập khí hàng ngày từ những tập khí xấu, những tập khí bất thiện trở thành những tập khí tốt, những tập khí thuần tịnh, thuần thiện. Thì ngay đó các vị đề khởi một câu an như là Phật, là đầy năng lực, liền cảm thông được chứ như Phật An Di Đà, không có gì khó cả. Nhưng đôi khi ngày nay chúng ta lại không chịu bỏ đi cái tập khí của ta, ta thương tiếc nó, ta sợ bỏ đi cái tập khí đó, thì không phải là ta nữa. Hoặc là mình bỏ cái tập khí của mình đi, mình sợ người ta ăn hiếp mình đi. Tôi nhớ lại một câu Hòa Thượng nói: sống trong một cuộc đời, một cái sạc, một cái thế gian đầy bất an, thì bằng cách giữ được cái sự an lành cho mình là gì? Là bằng sự chuyên tâm tu tập, thay đổi những tập khí xấu của mình. Người ta tranh mình không tranh, người ta giành mình không giành, người ta sân hận mình không sân hận, thì tự khắc mình được an toàn. Đơn giản thế thôi. Và như vậy rất là đơn giản, nhưng mà mình thấy đầy đạo lý. Ta cứ có tối ngày ta cứ sợ là đại nạn bất an gì đó, ngay cái đại nạn bất an ở trong tâm ta nó hiện, nó diễn biến từng sát na mà ta không hề thấy. Cái đại nạn mà nó có thể đưa mình đi vào dòng sinh tử, đi vào rồi không có ngày trở ngang, mà ta không sợ. Mà ta cứ sợ là ngày 23, ngày 24, tháng 12 gì đó là đại nạn. Cái đại nạn nó không có sao cả. Nếu như có đại nạn xảy ra, nó chỉ là mất một thân người. Nhưng cái đại nạn ở trong trong cái những cái hành nghi tâm niệm của mình, nó làm cho mình sanh tử đời đời kiếp kiếp mà không trở lại một thân người. Cái đại nạn đó mới đáng lo. Đúng không? Chứ còn bây giờ mình cứ nói đại nạn ở đâu, mình nghe chỗ này động đất, chỗ kia sóng thần, chỗ nọ núi lửa, mình cảm thấy bất an, không biết nơi đây có động đất không, có sóng thần không. Thật ra sóng thần ở nơi chính mọi tâm chúng ta, nó khủng khiếp. thế gian này bất an chính là do những cái sống ngầm ở nơi nội tâm của mọi chúng sanh. Nếu cái sống ngầm mà trong nội tâm chúng ta mà nó phẳng lặng thì ngoại cảnh sẽ không có sống thành, sẽ không có mưa lửa và sẽ không có bão tố. Mới qua tôi nói thế này, các vị xem trong kinh điển đi, có kinh điển nào mà nói cõi Phật có sống thần không? Có cõi Phật mà có bão tố không? Có cái cõi Phật nào đó mà bị động đất không? Sở dĩ ba bà này nó có cả động đất, có sóng thần, có bão tố là vì lòng người bất thiện. Ngay những đồng tu chúng ta khởi tâm động niệm là lúc lúc vì lợi ích của bản thân mình mà không hề nghĩ đến lợi ích của người khác. Tập nghe vấn đề này, thực tiễn nghe cái điều này thì nghe trong cuộc đời này các vị mới cảm thụ được Phật pháp chân thật. Một cái chuyện mà tôi cảm thấy hết sức là đau lòng là đồng tu của chúng ta luôn luôn là cầu nguyện, là van xin, là nương nhờ, ỷ nhờ vào một cái đấng thần linh nào đó hay một vị nào đó. Đó là một điều sai lầm nghiêm trọng. Không ai có quyền năng tạo cho mình hạnh phúc, hay ai có quyền năng tạo cho mình khổ đau. Mà khổ đau hay hạnh phúc là chính mỗi chúng ta kiến tạo cho mình bằng cái tâm thuần tịnh, thuần thiện hay là nhiễm ô ác độc. Nếu ta nhiễm ô, ta ác độc thì hoàn cảnh mà ta đến nó sẽ là gì? Là nhiễm ô, là ác độc. Còn thường định thuần thiện thì hoàn cảnh mà ta đến sẽ gì? Sẽ tốt đẹp, sẽ an vui. Cũng như chúng ta biết, thế giới cực lạc hình thành bởi công đức và phước báo tu tập của Đức Phật A Di Đà. Vậy thì một ngày nào đó ta muốn về được cái thế giới cực lạc an lành tốt đẹp đó thì cái tâm của ta phải an lành và tốt đẹp. Chưa an lành, chưa tốt đẹp thì không thể tu nên được cái thế giới cực lạc. Ở đây như vậy, tôi xin thưa với các đồng tu một điều: không thể cầu nguyện hay giáng sinh. Dài ba lá trầu, dài ba lá cao, một bịch muối, một bịch gạo, giải ngang cái là tiêu tai tiêu nghiệp. Vậy thì bây giờ nếu như một cái người giàu thì người ta giải không phải một lát, đãi hết cái dân dân Hải Phòng này ăn cao ăn trầu cũng được. Còn gạo thì không phải giải một nấm hay lắm, mà giải luôn một tấn hai tấn cũng được. Mà trong đại kinh sám hối, các vị hàng ngày đi sám hối cũng rồi đã nghe rồi, hỏi tội từ tâm khởi cũng do tâm nhiệt, tâm nhiệt rồi thì tội liền không, ở trong sám hối đúng không? Tâm từ nơi tâm khởi tội, khởi tác, khởi tạo tác, thì từ nơi cái tâm này phải ngưng lại, phải chuyển đổi những cái khởi niệm, những tạo tác ác nghiệp trong tâm thì tự khắc nó không có gốc nữa. Như nãy tôi mới vừa dịch cái đoạn ở trên tịnh độ đại quan âm mất quan âm mất chỉ mới dịch lại đoạn nãy, hòa thượng cũng đề xuống làm tam thời niệm bảy thất, 100 thất, 100 thức là 700 ngày. Trung Quốc đã làm xong một cái tâm thời niệm 100 thức là 700 ngày. Nhưng mà bà thường nói sao các nhìn biết không? Chữ bèo của chữ quần, chỉ ngón chứ không phải là chỉ gốc. Cái gốc là phải địa trừ tham sân si, tích cực làm nhiều việc thiện, đó mới là chỉ gốc. Ở chỗ này tôi thấy đồng tu chúng ta lầm lẫn một cái chỗ tạo nghiệp vãng sanh hay là tạo nghiệp luân hồi. Ở đây chúng ta không phân được. Nghiệp vãng sanh khác với nghiệp luân hồi. Hằng ngày chúng ta cứ tạo phước, nghe mà nó tạo phước, làm phước, làm những điều phước thiện. Nhưng thật ra cái phước đó nó đưa mình đi vào sanh tử. Cho dù lần trước tôi đã nói rồi, cho dù làm trời phi phi tưởng xứ, ông trời cao nhất của 33 tầng trời cũng là ở trong lục đạo. Mà phải tạo phước vãng sanh thì ngay một đời này, nếu như ta đầy đủ phước đức nhân duyên, ta được vãng sanh. Mà vãng sanh thì tức khắc ngay sau đó là thành Phật. Tôi nhớ lại, ta phải xem cái nghiệp, cái phước vãng sanh hay là cái phước luân hồi. Ngày nay chúng ta tạo phước luân hồi nhiều hơn nhiều so với phước vãng sanh. Phước vãng sanh là gì? Trong cái duyên thọ các vị tụng rồi, cho dù cũng dường hằng xa thánh, không bằng kiên dụng cầu chánh giác. Có câu này không? Người kiên dụng cầu vãng sanh, tức là người kiên dụng niệm một câu A Di Đà Phật, là người đã cúng dường hàng xa thắng. Vì mà ta không đủ tin, ta cảm thấy như vậy thì có cầu an chưa, ta cảm thấy như vậy có cầu siêu chưa. Nó đã đầy đủ trọn vẹn xong rồi. Vậy thì người kiến dụng niệm một câu ái với là Phật đã là cúng dường hết mười phương chư Phật, không thiếu. Rõ ràng trong Phật kinh đã nói như vậy, trong Kinh Lượng Thọ đã nói như vậy. Vậy thì bây giờ thì sáng đến chiều các vị cứ tin đấm một câu A Di Đà Phật, thì chư Phật mười phương đều tán thán, đều hoan hỷ. Mình tin hàng ngày mình tin đấm lại Phật A Di Đà, tin đấm niệm Phật A Di Đà là Thích Ca Mâu Ni Phật hoan hỷ, tán thán, khen ngợi. Rõ ràng như vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật tha thiết giới thiệu cho mình thế giới cực lạc. Thích Ca Mâu Ni Phật tha thiết bảo mình niệm danh hiệu A Di Đà Phật và chỉ rõ cho mình cách để mình cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Vậy thì mình làm việc này là dâng lời Thích Ca Mâu Ni Phật mà làm, dâng lời của hữu sư của mình làm, đâu có sai đâu. Nhưng mà ở đây tôi thấy có nhiều người ở trên thờ Đức Phật A Di Đà, ở trên cái thờ Phật không có tấm Phật Thích Ca nữa mới được, sợ thiếu. Không biết rằng ta đang làm việc này là dân lời Thích Ca Mâu Ni Phật mà làm. Mình cứ đem cái tâm phàm phu của mình đi so đem cái tâm lượng mặc vô của mình mà đi so tâm lượng của Phật Bồ Tát. Nói thế giới ta bà là Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo chủ, mà ông thờ Thích Ca Mâu Ni Phật thì ông buồn. Đúng không, phải là đem cái tâm phàm phu của mình đi so cái tâm của Phật không? Những người mà các vị thấy hàng ngày chạy đốt chạy đáo, mà chúng ta gọi là chạy đạo tràng, ở trong nhân từ là chạy đạo tràng, xem ra rồi thì là gì? Cả một mảng rối bời. Ở đây chúng ta nói không phải là các đạo tràng khác mà ta tu không đúng. Chúng ta cũng không phải nói là các pháp môn khác tu không đúng. Tất cả những pháp môn nào Phật nói ra đều chính xác, đều đúng cả. Nhưng 84.000 pháp môn đó không phải nói cho chúng ta, mà nói cho người khác nghe. Trong 4.000 pháp môn đó, ta chỉ chọn ra một pháp, đó là pháp môn niệm Phật. Pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật nương vào tịnh độ ngũ kinh, là tịnh độ năm kinh: Phẩm Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ Kinh A Di Đà chứ, Đại Thế Chí Niệm Phật Lưu Tông Chương, Phổ Hiền Hạnh Niệm Phẩm. Vậy thì giờ đã chọn Kinh A Di Đà, vậy là thì ta chỉ lấy một Kinh A Di Đà để nghiên cứu. Và hành gì một câu A Di Đà Phật là được rồi. Nếu mà thích Kinh Vô Lượng Thọ thì ta hành, ta nghiên cứu Kinh Vô Lượng Thọ, ta hành gì câu A Di Đà Phật. Còn những cái bậc mà làm gương mẫu cho ta, những bậc đại thiện trí thức cho ta là ai? Là tổ sư tịnh độ, từ sơ tổ Huệ Diễm cho đến tổ Ấn Quang. Cả một đời của ngài, các ngài hành trì cái gì? Triệt để tu tập, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Cái chỗ này là cái tiêu biểu nhất cho chúng ta thấy, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Ấn Quang đại sứ cả một đời đem tất cả của tiền của mà người ta cúng dường, ngài đem đi in kinh sách hết, in kinh sách làm sách thiện. Như gần đây chúng ta thấy Hòa Thượng Tịnh Không, cả một đời của ngài tất cả mà tiền của cúng dường được là điều đem đến kinh sách hết. 10.000 bộ đại đẳng kinh cũng cho toàn thế giới, 10.000 bộ đại đẳng kinh. Đại đẳng kinh là 124 đó. Một bộ xuất xưởng tiền và giá xuất xưởng là 3.500 đô. Còn tất cả kinh sách tăng nghĩa cũng toàn thế giới, nhưng mà ngày chưa bao giờ cầm tiền cái tài khoản, tất cả đều đưa cho học hội mà nơi ngài đến, nơi ngài ở, quản lý lo cái gì cũng nên phát hành. Đó là những thiện tri thức mà để chúng ta cả đời soi xét. Như hôm qua cái đạo tràng ở trên, tôi ghé ăn cơm cho đạo tràng ở Hà Nội, mấy cô cũng chuyên tu, nhưng mà hỏi đó là cái vị đó nói là kinh chú đại bi là nền tảng của Phật pháp. Vậy thì trước khi niệm Phật phải trì chú đại bi, như vậy có đúng không? Thế nó mình tu tịnh độ thì lấy tịnh độ ngũ kinh ra, còn mình tu tịnh độ thì mình lấy tịnh độ tổ sư tịnh độ ra. Các ngài có bảo mình làm không? Nếu không thì đừng có làm như vậy, đi nghe tổ sư của người khác, tổ sư của Mật Tông. Mình tu tịnh độ mà đi nghe tổ sư của Mật Tông, có phải là thiệt thòi về mình không? như vậy hôm nay chung quy mà tôi đã nói để cho các vị thấy là chuyển đổi ngay cái tâm niệm của mình, rất đơn thuần thôi. Xem lại hàng ngày chúng ta tập khí cái gì nó nhiều, tham nhiều, sân nhiều, đố kỵ nhiều, có cái gì nó nhiều, hay là ngu si mê tà tín nhiều, loại bỏ nó đi. Không phải là hoàn toàn triệt để mà loại bỏ dần. Hôm nay 10%, tuần sau 20%, tháng sau 30%, tháng sau 40%. Như vậy thì các vị tự khắc nâng cao cảnh giới của mình. Phật Bồ Tát cũng từ nơi đó mà nâng cao được cảnh giới của mình, chứ đâu có ai mà đứng bên ngoài đó mà nhờ giúp mình mà cạo bỏ mấy cái đó đâu. Nếu như ngày hôm nay mà chúng ta có thể mời và đồng tu đến uống trà xong rồi đàm đạo rồi ra đi thì cũng đã là một cái gương rất là đẹp cho chúng sanh ngày nay rồi. Nó trong những cái học trò của ngài Lý Bích Nam có Long Cụ 80 mấy tuổi, trên đường đi đến học hỏi thì ổng ngồi trên xe, ổng nói với bà nhà của ông ấy, bà chắc là tôi sắp giảng sanh rồi đó, bà ở lại cố gắng niệm Phật nha. Thì bà cứ ngỡ là ông nói, ông nói vui thôi. Nó đầu trời thì ông đi trước tốt quá, ông đừng lo cho tôi, tôi cũng cố gắng niệm Phật mà. Ông nói là nếu vậy thì tôi an tâm, bà cố gắng niệm Phật. Thì trên đường đi vô học hỏi, vô trong một cái đạo tràng của cư sĩ, thì hôm đó không phải đến lượt của ông giảng, nhưng mà ông lại xin với các cái đồng tu mà hôm đó giảng đó, chia sẻ đó, nói hôm nay tôi sắp sửa đi về quê rồi, thành thử ra cái buổi giảng hôm nay ông dừng lại cho tôi nha. Nó nói đúng chứ, bà vợ cũng chứ sống trong này mấy chục năm tôi không biết, tôi có nghe ông nói về quê ở đâu, bà cũng chẳng bà con hiểu đâu, bà cứ thắc mắc là ông về quê ở đâu. Nhưng đâu có biết cái gọi là cái thiền nghĩ mà ông ta nói. Thì lên đạo tràng thay vì mỗi người khai thị nửa tiếng, ông nói luôn một tiếng rưỡi, nói rất hay chứ, khuyên các đồng tu tinh tấn niệm Phật. Và sau đó xuống bộ ghế salon của học hội ngồi đó rồi đi luôn. Lúc đó là tâm lý không làm cái gì quê. Cái công phu niệm Phật như vậy có thấp không các vị? Cái năng lực của câu ai niệm Phật như vậy đâu có thấp đâu. Bởi vì Hòa Thượng nói ngày thường nói gì cũng được, tu hành bên ngoài nhìn thấy nó đẹp lắm, nhưng mà lâm chung không có giấu được ai. Lúc lâm chung có biểu hiện, có biểu diễn được để chúng sanh thấy được hay không? Nếu biểu diễn lâm chung được thì ngay trong đời thường này ta phải biểu diễn được một cách sống, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm nó phải gần tương ưng với Phật, với Bồ Tát đi. Chứ nếu không thì sau này các vị sanh ra quán Phật. Ủa niệm Phật cũng lâu quá mà, bố thí cũng dùng cũng nhiều quá mà, nhưng tại sao không thấy gì hết? Phật Bồ Tát không lưng sao mình lớn? Nhân quả nhà Phật nó rất là khế hợp, rất là tương ứng. Tâm tịnh thì tương ứng với cội tịnh, mà tâm giác thuần chánh, thuần nhẫn, thuần thiện, thuần giác thì mới tương ứng được với Phật. Mà niệm Phật mà vẫn tham sân si vậy thì đi đâu? Nó phải niệm Phật là không sanh tử đâu. Bởi vì Phật pháp cái chỗ rất tuyệt vời là gì? Luôn luôn phản tỉnh, luôn luôn kiểm điểm, luôn luôn nhìn lại chính mình. Những việc làm của ta có tương ứng với Phật Bồ Tát hay không? Phật Bồ Tát đã làm gì? Thì ta đã làm giống giống như Phật Bồ Tát chưa? Cả một đời của chư Phật Bồ Tát đến thế gian này lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, tu hành miên mật, hoàn thiện chính bản thân mình để ảnh hưởng chúng sanh. Cái từ mà hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh nghe xong mà nó hay vô cùng. Chúng sanh tự nhìn thấy, nhìn mà cảm, tự nhiên nhìn là cảm thôi. Bởi vì Hòa Thượng nói ta độ chúng sanh không phải là vì cái năng lực hoặc cái quyền lực nào đó, mà bằng sự cần chuyên cần tu trì giới hạnh, hoàn thiện chính mình để hàng để cảm hóa chúng sanh. Cái chỗ này là chỗ người ta không chú ý. Phật Bồ Tát đâu có ban phước, đâu có làm những cái chuyện mà như ngày nay mà chúng ta càng ngày bày đặt các những cái chuyện mà cứ gian sinh, sinh xỏa nịnh bợ. Chia sẻ đến chỗ này thì bây giờ đến đây thì các vị có cái gì thắc mắc thì ta cùng trao đổi. Trong này có hỏi ba câu. Một câu là người khi trong nhà có người chết đi xem bói mà nói hợp tuổi thì không được đi vào. Người chết vào quan có khi không được vào khi cho người chết vào quan, có nghĩa là không có được, không có mặt nguyên lúc mà nhập lễ lúc. Thứ hai là khi người chết đi giấy điện đốt đi hai điện nguyên. Thứ ba là nhà thờ Phật nhưng chung một bàn thờ thổ công gia tiên, con dùng làm tăng cấp thờ Phật có được không? Vậy thờ chung có ảnh hưởng gì, có gây ốm đau bệnh tật chướng ngại cản trở cho gia đình không? Câu thứ tư, cả nhà không ăn chay, chỉ riêng có mình con ăn chay nhưng con lại là người phải nội trợ trong gia đình, đi chợ mua thịt cá, như vậy là có cản trở cái việc tu hành không? Thứ nhất đó, nếu mà người chết mà kỵ tuổi mình đến dưới gần mình chết luôn đó, thì nhân quả nó không có. Trong kinh Phật cũng không nói gì đâu, nhưng mà thế gian người ta nói điều này. Thật ra khi mà người ta chết mà mình phải chết theo đó, thì các vị đã biết rồi cái cộng nghiệp của ta. Ta đứng gần người đó mà ta bị xui thì do cái cộng nghiệp nhiều đời người ta mà có. Ta phải đứng ở trên góc độ của nhân quả mà ta nhìn, chứ không phải là đứng cái người chết đó rồi cái người kia đứng gần kỵ tuổi người chết theo luôn, thì cái đó nó không hợp với nhân quả mà Phật. Nhà tôi cất nghe cái chữ, cái cửa chữ tử người ta vô, người ta đo, người ta kéo nhầm cái chữ tử, nghe Người ta tích cực sống kinh, nhưng mà tôi bảo bao nhiêu năm nay có ai chết đâu. Nếu mà bây giờ mình ở dương gian thì thôi mình tùy thuận dương gian. Người ta đã coi, người ta đã nói vậy thì mình là người học Phật á, thì mình chưa đủ can đảm để mình giảng sanh thì mình nên tránh. Mình cũng đừng cản trở người ta, đúng không? Mình dung hòa, nhưng mình đừng có đề xướng. Cái chú học trò tôi nói sao đâu, thanh niên mà có chức vụ luôn, nó nói sao? Giá như bây giờ con bị ung thư thì hay biết mấy. Sao con nói vậy? Để mau được giảng sanh, muốn được chết thì giảng sanh, mà còn không chết mà. Còn mình bây giờ chưa chết mà ngày ngày còn giảng sanh, mà đứng gần người ta sợ mình chết. Cái chỗ này thế gian người ta sợ. Nhưng chúng ta người niệm Phật ta đừng sợ, tin vào Phật A Di Đà, tất cả đều Phật A Di Đà sắp xếp. Như vậy mới là niềm tin trọn vẹn. Còn cái giới điều cũng vậy, có nên đốt theo, đốt làm cái gì? Trong cái dòng sanh tử này, mình đem giới điều phía dưới căn để cái nghĩ vô rồi. Ai dám nói là để cái tờ dùng được can thiệp với quỷ dương? Phật Bồ Tát nào ở trong kinh mà nói là đem cái điệp này để mà quỷ dương, để mang dương nó sợ? Có không? Thật ra cho cái giới điệp là gì? Ghi tên đó, ngày đó, tháng đó mình đã quy với Phật. Người quy Phật có pháp danh gì? Và ở dưới là phải tuân thủ năm điều giới cấm. Hằng ngày đọc để mình nhớ, để mình biết rằng là mình đã quy rồi. Là không sát sanh, không trộm khóc, không tà dâm, không nói dối, không rượu. Mình hằng ngày mình cảnh tỉnh mình. Thành thử ra đốt hay không đốt thì tùy thích. Chứ không phải đốt theo để ma dương sợ. Chứng minh là mình là người con của Phật. Con Phật hay không con Phật, xuất gia hay không xuất gia, sanh tử như nhau. Trong dòng sanh tử là bình đẳng. Đi vào địa ngục không có người xuất gia là người đại gia đi trước đi sau gì cả. Thế đốt thì không đốt, tùy theo cái thập lực của mình, không chứ này. Còn thờ ông bà mà thờ chúng với gia tiên, nhà chật hẹp, mình nhà nhiều người, nhà còn rộng lớn, còn nhiều người nghèo khổ, nhà có chút chiếu vào những cái hộp vậy, mình trả lẻ hay gì, mình thờ gia tiên ở đâu? Ăn đó, sinh hoạt đó, ngủ nghỉ đó luôn. Mình chả lẽ như vậy không thờ Phật được à? Nếu mà Phật còn phiền não chấp trước thì đâu phải là Phật. Kinh nói sanh Phật bình đẳng, chúng sanh và Phật bình đẳng. Phật có nhìn thấy mình là chúng sanh đâu, Phật thấy mình là Phật. Vì sao tâm của Ngài là Phật, nếu Ngài thấy tất cả chúng sanh là Phật? Tâm của mình là người xấu, mình thấy người nào cũng là kẻ xấu. Vì vậy mình thờ chúng với gia tiên, mình thờ chúng với tối Phật vô ngại. Làm sao mà bài trí được Phật trang nghiêm hơn một chút? Đừng quá xem thường. Đức Phật gần gũi chúng sanh. Bởi chúng Phật mới nói ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Rõ ràng Phật thấy chúng sanh là Phật mà, Phật có nói là Phật đâu thấy mình là chúng sanh đâu. Làm gì có chuyện cản trở sự tu hành của mình. Nếu như Phật Bồ Tát đến thế gian không vì chúng sanh thì không phải Phật Bồ Tát. Tất cả vì hạnh phúc của chúng sanh, tất cả vì sự giải thoát của chúng sanh. Mình cho Phật Bồ Tát lên vào xuống ruộng cũng được, nếu mình giác ngộ được rồi. Nhiều người bài những cái quể đi quá ưu phức tạp, nhưng Phật Bồ Tát đâu có đâu, đâu có cần đâu. Người ta thấy không cung kính, nhưng mà bản thân mình chân thật cung kính là được. Người ta thấy mình kính thường Phật, nhưng mà thật ra trong tâm mình thật chân thành cung kính là được. Có nhiều người ở trên nằm xí không, cái mừng thúi mà cũng thờ Phật. Mình đến nó sợ chỗ này nè, thờ Phật để nó trang nghiêm cung kính. Chứ thật không? Mình dơ cho Phật có dơ, mình ô nhiễm với Phật ô nhiễm nó. Như vậy mới là Phật quá chúng sanh, Phật thường ngủ chúng sanh chứ. Cái chỗ này tôi nghĩ là có nhiều người dính mắc lắm. Không dính mắc gì cả, không dính vọng gì cả. Với cái tâm chân thành của ta, còn việc trong nhà mình ăn chay, mình ăn chay mình phải đi nội trợ. Có gì đâu. Nhưng qua tôi cũng nói cái chuyện với quý vị ở Hà Nội, lục tổ quen ăn 15 năm ăn rau luộc trong nội thịt của những người thợ săn. Vậy thì mình nói nghe anh thật này, ngày một rau tinh thịt trong nội thịt. Những người tôi hay nói, những đồng tu mà nội trợ có vợ có chồng, mình ăn chay mà chồng không biết, như vậy mới ăn chay chứ. Chứ phải ăn chay mà nó làm riêng một món chọc đũa cho cái nỗi mang nỗi sùng nỗi giận lên. Những người nội trợ mà vợ chồng khó đó, mình vẫn ăn với chồng mà không hề chồng mà biết mình ăn chay đó, thì mới gọi cái gì gọi là chay đó. Từ rau xào với thịt, thịt ăn rau chứ đừng có ăn thịt. Đó là những cái trường hợp mà không thể nào. Có nhiều người, có nhiều ông chồng nó bây giờ mà vợ không ăn ở nhà là đi ra ngoài đường ăn, không làm ăn ở nhà. Nghĩa lý giống như chồng có mà khó gì, ta trai quá gia đình mà gia đình không biết, các bạn biết chết chết người biết thì thu thập cái chưa. Cái hạn như bây giờ một ngày ta nấu ba, trước đây ta nấu ba một ngày ba món thịt, cá chiên thịt kho thịt nướng gì đó, rồi xào cũng là xào rau với thịt nữa. Bây giờ ta xào rau với nấm đi, canh ta nấu với đậu tươi hay là cái gì đó, một món thịt kho hay một món thịt nướng. Như vậy ta đã chai quá gia đình thì gia đình đâu biết đâu. Mà có bao giờ nó sai mấy em làm thịt ít không? Là gì có. Rồi chúng mình lên lúc mình lên mình ăn, mình cứ cao xào mình ăn, canh đó mình ăn. Rồi ông xã mới hiểu sao? Sao không thịt? Tự nhiên mấy nay dài dài của em đó, nó ớn thịt. Chứ thói cái nước cũng vẫn ăn chung mâm mà có gì đâu. Mình chướng ngại nói với chú học trò này, tôi nói chú ăn mà chú đi làm việc á, mày xếp hỏi rồi sao không thấy quan được nữa, con bị ung thư mà ăn thịt á thì nó sẽ phát triển cái tế bào ung thư.
Ồ dạ
à, thôi không ăn gì ăn. Nó bị ung thư. Thành thử ra ta với người em trai, ta đừng có làm chướng ngại gia đình. Người ta ăn mặn thì mình cái gì mà mặn người ta ăn. Rồi tự khắc một ngày nào đó người ta cảm nhận rằng ăn chay tốt, ăn thịt không tốt. Mình phải đem cái tâm quan niệm đi cúng dường. Còn những chúng sanh mà được ta đem về, ta cắt xét đó. Nó đã bao nhiêu đời kiếp, nó chết, nó bị giết hại, có ai gì nó mà thương xót, ai gì nó mà khởi tâm niệm Phật cầu dẫn sanh cho nó đâu. Thì ta gì nó mà niệm Phật cầu dẫn sanh cho nó, ác hẳn nó cũng quan niệm rồi. Thành thử quan trọng mình có vận dụng được cái tâm từ bi của mình đối với chúng sanh đau khổ đó hay không. Xin thầy giảng cho chúng con biết, có phải tụng kinh gõ mõ buổi tối và ở nhà liên tục thì chúng sanh kéo đến đầy nhà sẽ quấy nhiễu, không tốt với gia đình? Nếu có thì phải làm sao? Đến đầy nhà tốt chứ có sao? Các vị lắng nghe, hằng ngày mình đứng mình tu tập ở trước Phật mình nói sao? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, có hứa với Phật không? Vậy mà sợ chúng sanh đến đầy nhà, thì phải đau lòng. Hằng ngày mình đứng trước Phật mình phát nguyện là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Vậy thì mình thức nó xuông nè, những chúng sanh đau khổ, những trần không khác, không gian khác, không phải là chúng sanh sao? Sao Phật không mở mặt là chúng sanh vô biên thề nguyện đoạn, mở mặt chúng sanh còn sống? Hay Phật mở mặt là chúng sanh cõi ta bà thôi? Chúng sanh ở đây hai cái từ chúng sanh là gì? Chúng duyên hòa hợp mà tạo thành hiện tượng, đó là chúng sanh. Vì thì tất cả chúng sanh đều đáng được độ, và tất cả chúng sanh ở những tầng không gian khác đều đáng được độ. Có ai mà khó mỏ mà chúng sanh đến gần gần không? Trong trường hợp 1.000 người khó mỏ thì trong đó có 5-3 người bị nó nhập vô và nói là chúng sanh đến. Thật ra không khó nó cũng nhập. Quan gia chánh chủ nhiều lời người kiếp nó tìm đến, nó là chuyện đương nhiên mà. Thành thử ta mới vận dụng cái lòng từ bi của ta vì chúng sanh đau khổ. Cái điều này tôi không hiểu tại sao như vậy. Hằng ngày tôi tu tập, tôi lại Tôi có ba cái điều lại hôm trước tôi đã phát, tôi tặng sách cho mấy gì rồi, mấy gì chắc về cũng tặng người thấy lấy thôi chứ không có đọc qua. Con xin gì tất cả chúng sanh khổ nạn cũng như tận không gian khác không biết lại Phật, con xin gì họ mà lại. Đó là sau là tâm bảo ba lại tới lại đó. Con xin nguyện gì tất cả quan gia giáo chủ nhiều đời nhiều kiếp không biết lại Phật, con xin gì họ mà lại. Con xin nguyện gì tất cả thân bằng quyến thuộc cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp không biết lại Phật, xin gì họ mà lại. Biết cái gì thì đồ tặng cũng sách có rồi còn biết luôn. Cái cuốn mà 48 hành gì 48 nguyện đó thì rồi phát đây các thùng phát trong mấy chục cuốn mà 200 cuốn mà phải không? Chúng sanh chỉ từng không gian khác chưa từng có cơ hội gặp Phật, chưa từng có cơ hội để tiếp xúc Phật pháp, thì hôm nay mình xin gì họ mà đảnh lễ Phật tha cho họ. Vậy họ tìm mình họ sanh to thanh toán à. Mình đem cái lòng từ bi thương yêu với họ như vậy mà họ tìm cách đi hại mình được. Con người cuộc sống của mình là giống như bội nghĩa với chúng sanh ở tầng không gian khác. Họ sống biết ơn biết nghĩa lắm, ân đền quảng trả. Còn chúng sanh như mình giống ân bội nghĩa, lừa thầy phản bạn. Còn những chúng sanh những tầng không gian khác có oán là trả, có thù là niềm đến, nhưng có ân có trả ân. Tìm tới những con ma mà những quỷ thần mà nhập lên mình phá mình, những người phá mình phá toàn là quan gia giáo chủ con mình chứ đâu phải là ân nhân mà đến tìm phá đâu. Trong lịch sử tìm đi, làm gì có đại ân đại đức mà mình với họ mà họ tìm mới đến là thanh toán mình đâu. Cái chỗ này tôi không hiểu những người tu hành mà nói những lời nói này thì tâm từ bi của họ ở đâu. Hôm trước tôi đang nói chuyện với đề này, hôm nay thầy các thầy nói thì tôi mới nói ra, chứ nói ra là không quyển quạch. Có một người mời có cái chùa nó có nơi đó mời nó là để chụp mấy cái dòng nó đi, mấy cái hồn ma đi, thì tôi mới nói tôi mới làm gì có chuyện chụp người ta đi. Tại sao mình muốn thương lượng, biết đâu nơi đây người ta đã ở trước mình nhiều năm rồi sao? Tự nhiên bây giờ mình lại đây mình ở với mình nói người ta chướng ngại mình, cái mình tìm cách mình chụp người ta đi, ép buộc người ta đi nhập lên, đi nhập lên tức khắc. Nó còn cảm ơn thầy, con tha thiết cảm ơn thầy. Mình thấy cái giọng lão mình đã đủ. Con là ai? Con ở đây lâu lắm rồi, con ở với cái giếng cạn hồi trước mình sẽ bà lắp rồi rồi. Tôi mới hỏi sư bà coi có không, thì sư bà không có cái giếng cạn hồi trước. Thì tôi nói sư bà là chiều nay dẫn đại chúng ra tu tập xong dẫn chúng ra thỉnh cái dòng vô làm cho họ một cái bài vị để họ tu tập. Nói một lời nói mà cảm động liền những vị thần. Chẳng lẽ mình tạo một hoàn cảnh để cho họ tu, họ đi tìm kiếm chuyện với mình? Chẳng lẽ hôm nay cô tiếp ở đây cô tạo đạo tràng cho các vị đến đây để cùng nhau chia sẻ, các vị về tìm cách thải hổ. Thì tôi nói gì thôi, các vị phải suy nghĩ. Hằng ngày chúng ta hứa với Phật rồi, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, thì vô số những chúng sanh những tầng không gian khác đều đáng được độ, đều đáng được cứu giúp. Quan trọng là các vị có vận dụng được cái lòng từ bi hay không, cái lòng yêu thương hay không. Nó như cái anh mà chồng tôi, anh dạy đứa con nhỏ, anh sợ ma, nó ma mà sao sợ con. Ma là một chúng sanh, là bạn. Từ nhỏ ai nhỏ biết sợ ma là gì không? Ma là bạn mà, là chúng sanh đau khổ cần phải được cứu giúp. Rồi hai đứa nhỏ giờ chút xíu nó cũng coi như là bạn. Cái chỗ này vì sao mà ta trải nghiệm, trải cái lòng từ bi của ta được bao lớn. Xin thầy dạy phương pháp niệm Phật của hòa thượng và để chúng con tu hành theo đi cái hành tốt hay ngồi niệm Phật tốt. Mình niệm Phật là theo làm sao mà mình cách của mình tốt, còn phải niệm theo cách hòa thượng là tốt. Mình phải nhớ rằng Phật, khi Đức Phật nhập niết bàn, Ngài nói ra tứ y pháp. Y hữu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa là gì? Cái pháp mà ta tu, ta có được sự an lạc, thì đó mới là pháp liễu nghĩa. Người khác tu mà mình lấy cái pháp người khác tu mà không có cảm thấy an lạc, thì đó phải là liễu nghĩa. Anh thử cái cách niệm Phật của tôi hay là các vị hỏi cái cách niệm Phật của hòa thượng, mà xem ra cái cách đó nó làm cho các vị phiền não vọng tưởng nó vơi đi hay không, thì cái đó mình phải xem nữa. Anh thử cái liễu nghĩa, bất kỳ liễu bất liễu nghĩa là này. Anh nghe cái cách niệm Phật theo cách nào mà ta cảm thấy nó cảm thấy nó an lạc, cảm thấy nó hoa nghiệp, thì đó là cách tốt nhất. Chứ không phải là mình làm khuôn theo một cái cách của một người nào đó. Ta y lời giáo huấn nhưng mà không, chứ chắc chỉ y theo cách thành trì mà đúng. Đúng. Cách thành trì là phải tùy theo cơ địa của mỗi người. Người thích niệm nhanh, người thích niệm chậm, người thích niệm nâng ngang, nó phải tùy theo chỗ. Cái chỗ này là cái gì mà đi chui. Ví dụ như bình thường thì tôi cũng thích niệm là A Di Đà Phật thì đứng nằm ngồi đều đều. Nhưng mà khi tôi lên thích niệm thì khác à. Tôi lên thích niệm thì tôi niệm nó hoàn toàn khác. Thì niệm rất là chậm, cái nằm rất là chậm. Tại vì ngày nay tôi thấy nhanh thì dễ nhưng mà chậm thì khó. Kéo cái tâm mình chậm trở lại thì cực khó. Thử cái gì đi cái nằm niệm Phật chậm thì có được không? Chậm đến như giống như bên cư sĩ Long ở Singapore đó. Mấy người mà lăn sang là 15 phút dần cả. Nhưng tôi đã đạo tràng tôi niệm Phật rất là chậm. Đừng có đem cái giọng thay thế của mình rồi đi chướng ngại người ta, đó là phá đạo tràng. người ta đang A Mi mà mình là cứ A Di A Di thì làm được. Nếu đất đạo tràng là A Mi thì A Mi. Còn đất đạo tràng mà ta niệm sáu chữ thì mình niệm sáu chữ, không chứ ngại. Cái đó mới là tùy thuận. Tập làm sao mình nghe mọi cái âm thanh nó không chứng ngại. Mà tôi thấy cái nhiêu đây mà chứng ngại trùng trùng là cái đường Tây Phương sao nó gồ ghề quá. Khi còn trẻ con sắc xanh nhiều cốc cho con trai con ăn, bây giờ người của cháu nó cứ bị những mụn thịt nổi lên. Đi khám bác sĩ nói cháu bị cỏ đĩa, sẹo lòi. Con đã nằm mơ thấy nhiều cốc không chăn bò đầy trong nhà. Con đã phóng sinh cốc. Mỗi lần phóng sinh con ăn chay và tụng kinh Địa Tạng cho quan gia trái chủ. Con sợ xấu, cháu cứ tiếp tục nổi mụn nữa thì xin thầy chỉ bảo. Và các chúng sanh nó cũng biết cảm nhận, chứ không phải như chúng ta nói là không biết cảm nhận. Ngày trước vì lòng, vì cái tình mẹ yêu thương con mà ta làm, thì đó là vì vô minh mà ta đã phải nghĩ đến những đó. Cũng giống như trong cái đĩa mà Phật Pháp Cứu Đời Thôi, thì cái ông kia ông cứ sát sanh chỉ một câu. Con một câu đang sống gì là làm liền, đem về nhà cho con ăn để nó bổ. Nhưng mà không khi đang là nó bị cái chứng gì đó đọc một phát liền tại chỗ. Thì ngày nay mà chúng ta biết được rồi, chúng ta phải cố gắng. Tại vì các vị ở đây nói là khi phóng sanh thì con nói là phóng sanh thì con ăn chay, có nghĩa là chưa ăn chay. Nếu như các vị ăn, nếu ăn chay luôn đi thì chúng sanh sẽ cảm động, nó sẽ tha thứ. Một lần là vì con mà đã tạo ác nghiệp rồi, thì tại nay tại vì sao hôm nay con vì con mà bỏ luôn đi cái ăn mặn đi để ăn chay vì con một chút. Đó là gì đó, là nó một chút tình duyên nhỏ. Nó cao hơn nữa là vì chúng sanh khổ nạn mà ta không ăn mặn nữa, thì chắc hẳn chúng sanh sẽ buông tha luôn. Bây giờ phát tâm ăn chay luôn đi. Mỗi lần niệm Phật điều hòa điều hồi hướng cho quan gia giới chủ này, đem cái lòng vô cùng hối lỗi thiết tha mà niệm Phật để hồi hướng cho những chúng sanh khổ nạn này, chắc hẳn chúng sẽ chuyển bỏ. Tại vì cô chưa ăn chay. Cô tụng kinh Địa Tạng cũng chưa hẳn là lòng chân thành, tâm chưa cảm được chúng sanh. Chứ cái Địa Tạng cũng uy lực lắm. Những chúng sanh mà nhập lên mà nghe được Địa Tạng là nó sợ, rất là sợ. Tôi biết một bệnh tụng cái Địa Tạng là họ khiếp sợ, nghe đúng như những địa ngục, những khổ báo sợ. Nếu như bây giờ cô cứ phát tâm ăn chay, dùng cái tâm chân thành sám hối đó mà tổng kết niệm Phật nó hồi hướng chú ý quan nhau thì sẽ hết. Tôi xin hỏi bàn thờ để xét để bác hương Phật ở giữa cạnh, ở giữa cạnh là bác hương gia tiên, nội và ngoại có ca ảnh của hương linh để cúng với Phật khi hàng ngày hành trì lễ Phật, cả lễ cấy lễ Phật, cả lễ ngã quỷ lễ Phật, lễ cả ngã quỷ Phật là chúng sanh đã thành, còn Phật là chúng sanh đã thành, còn chúng sanh là Phật chưa thành, thế là lễ hết dạy phước của gia tiên có tổn không? Như ban đầu tôi nói, mình nhìn thấy chúng sanh là chúng sanh, chúng Phật đâu thấy chúng sanh. Mình cũng nhớ rằng đạo Phật là đạo hiếu, mà trong tận nguyện tam phước, cái phước đầu tiên của nhà của người tiêu chủ người dân sinh thực là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện đạo. Người không có hiếu đạo thì không thể nhận sanh. Vậy thì một cái người con, người cháu mà lễ gia tiên là sai sao? Không có gia tiên thì làm sao có Phật? Một dùng cái tâm hiếu thảo đối với gia tiên thì Phật thù này. Phật không được vui sao? Đó là những cái bàn thờ mà chúng ở gia đình mà những người không có hành trì, chưa có giàu công phu, và những nơi mà chặt hẹp. Còn nếu như mà nơi ta có được một cái khoảng trống á, thì nên để gia tiên một bên, gọi là gia tiên hộ Phật. Gia tiên hộ Phật, vậy thì mình để khỏi cái phân biệt lại Phật xong quay qua lại gia tiên. Mỗi khi lại Phật thỉnh gia tiên cùng lại Phật, mỗi khi niệm Phật mời thỉnh gia tiên cùng niệm Phật. Đúng không? Nhưng bây giờ nếu còn hoàn cảnh gia đình quá chặt hẹp thì để gia tiên chân bằng Phật cũng thấp hơn một chút là được rồi. Mỗi khi ta lại Phật, ta mời gia tiên cùng lại Phật. Mỗi khi ta niệm Phật, ta mời gia tiên cùng niệm Phật cầu giảng sanh. Vậy thì ta mới tròn được cái hiếu đạo của mình chứ. Đàn là gia tiên đã nhiều đời nhiều kiếp không còn thấy mặt nữa, nhưng hôm nay mình vẫn biết mong họ cùng phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc. Có gì chứ mẹ đâu, chỉ là khởi niệm thôi mà. Cái chỗ này các vị phải đặc biệt chú ý. Bởi vì mình nói rồi, trong học Phật mà người tu tịnh độ thì tịnh độ của kinh có thì nghe, còn không có thì đừng nên nghe. Ai nói gì cứ gì ai như là Phật, ai nói gì cứ dạ được rồi. Về xem lại bộ kinh Phật có dạy không? Không dạy thì thôi. Chúng ta cũng đã hơn 2 tiếng rồi đó, 2 tiếng rưỡi rồi. Bây giờ cũng đã mệt, chúng ta dừng ở đây. Thật ra thì 30 phút đầu tôi đã nói hết tất cả những cái cần thiết cho sự tu tập của một Phật tử, của một hành giả tịnh độ là 30 phút đầu. 30 phút sau bắt đầu nó dần dần nó đã tản mạn. Và những cái đoạn sau này chỉ là những gì mà nó không còn liên quan đến cái tu tập chính thống nữa. Thì tôi chúc mong rằng chuyển đổi tâm niệm, chuyển đổi tập khí, đề khởi công phu thì sẽ thành công. Còn phiền não tập khí không chuyển đổi, đề khởi công phu cũng chỉ như vậy là thôi. Thì chúng ta hãy thôi các vị mời. Nguyện đem công ma đến nơi này ra hướng ra về tâm ma tâm ma càng để và chúng sanh điều tròn thành. Tôi có đem theo đĩa một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Những đĩa nào chưa có thì xin cúng dường. Rồi. Và 2 đĩa niệm lại chúng mình. Tôi đã giảng ở với Vĩnh Long. Để đưa ra tặng cho mấy người tôi. Thank you.
khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh trắng ao, an nguy cũng đều do tâm thảo. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm hay sáng gắng tung tù, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh quát. An lạc là đây ở điểm này, an lạc là đây.